hồi nãy con có giảng cái bài thiền từ bi á, có thể đáng thể thầy có thể cô hãy cho chúng con để thực hành. Thứ hai nữa là thầy nói là khi mà đọc một cái bài thì hơi thở, theo dõi hơi thở, làm chủ hơi thở thì 1 đến 7 hoặc là 1 đến 18 rồi trở lại, tức là trở lại đến 7, 18, 15 hay là trở lại từ 1.
Kỹ năng điếm hơi thở được gọi là kỹ năng chánh niệm. Cách thức điếm thì mỗi người có thể chọn một phương pháp khác nhau. Ví dụ mình điếm từ 1 đến 18, rồi sau đó 18, 17, 16, 15, 14, 13 đến 21, hoặc là bắt đầu lại là 1, 2. Thì mỗi người có cái sở trường điếm thuận hoặc là điếm nghịch khác nhau, mà mục đích của nó đó là để giữ tâm với đối tượng là chánh niệm. Và cái đó chúng ta đang thực tập thiền chỉ, tức là giữ tâm trên đối tượng để tâm được phán lặng. Nên tùy theo sự thượng duyên và thích hợp đó, chúng ta chọn thuận hay là nghịch trong sự điếm thôi. Còn cái cốt lõi của nó đó là việc theo dõi hơi thở với động tác điếm đó, nhẩm ở trong đầu đó, sẽ làm cho mình là buông xả được các căng thẳng ở trên não qua các phản ứng của cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư và phản ứng nhận thức. Bằng cách này đó, chúng ta sẽ tái tạo lại một nguồn năng lượng rất mới sau trung bình 15 phút thực tập thôi. Thì có lẽ không cần nói, quý vị cũng đã biết là các nhà khoa học về não bộ đó đã chứng minh rằng mỗi ngày nếu có trung bình 8 phút đến 15 phút thực tập thiền, chủ yếu là chánh niệm qua hơi thở thôi, chúng ta đã có những cái thay đổi rất tích cực về sự hưng phấn cảm xúc, rồi vượt qua trầm cảm, nỗi buồn, căng thẳng, niềm đau, sầu bi, u não, giận dữ, hận thù, oan trái, đối lập, trái ngược, vân vân. Thì sự tập đó nên tạo thành một thói quen. Thói quen là khi làm việc ở tại công ty thì thay vì giờ nghỉ trưa hay là nghỉ giải lao đó, thỉnh thoảng có người có thói quen là tụm ba tụm bảy chia sẻ những câu chuyện trong nhà ngoài phố, thì chúng ta hãy dành thời gian thực tập hít thở thôi. Có thể trong tư thế thiền hành hoặc là trong tư thế thiền tọa. Về thiền tọa đó thì tôi đề nghị là chúng ta không nên bó buộc trong tư thế ngồi tư hoa sen trọn phần hay là hoa sen bán phần. Vì ngày xưa Đức Phật tu trong rừng, không có ghế để ngồi. Còn bây giờ đó, ghế được thiết lập đó, theo một cái tư thế, và miễn là khi tựa lưng vào đó, chúng ta tạo lưng đó, đầu, cổ và hai cái đùi đó thành một góc 90 độ. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ ngồi thư thái, thoải mái và lâu dài. Còn ngồi xếp bằng đó thì đôi lúc với mình dễ bị đối phó với cái cảm giác đau tê và nhức do quần tây đó có cái ống chặt và có cái dây địch đó, nó siết ở cái bụng của mình, nhất là những người có cơ thể là nó phát phì quá cái mức mà mình đó là kỳ vọng, hoặc là những người có cái chân quá ngắn như tôi đó, khi mà ngồi đó xếp bằng trong tư thế hoa sen trọn phần là cũng rất là đau. Cho nên quý vị có thể linh động đó, ngồi ở trên ghế một cách rất là thoải mái. Mục đích là gì? Điếm các hơi thở và làm chủ đó bằng chánh niệm thôi. Bằng cách này đó, chúng ta sẽ đạt được kết quả của sự thư giãn với nhiều cái phản ứng tích cực ở trong não và ảnh hưởng trên toàn thân. Về kỹ năng thiền từ bi đó, chúng ta chỉ cần nhớ 3 nội dung chính thôi. Thứ nhất đó, là năng lượng từ bi đó không tự nhiên mà có, do chúng ta hình dung với cam kết và mong đạt được, như là một cái phấn đấu để sở hữu nó trong đời. Thứ hai đó là qua sự thực tập đó, chúng ta liên tưởng rằng là năng lượng từ bi đó đang là tản ra, tuôn trào ra, phổ biến ra, ảnh hưởng chiếu soi như là vầng thái dương soi chiếu dạng vật. Thái dương soi chiếu thì không có phân biệt đối tượng nằm ở dưới nó là cây lớn, cây nhỏ, vật gì, con người hay là động vật. Công việc của mặt trời là chiếu soi phủ khắp và không có ngăn ngại gì hết. Thì tương tự đó, tâm từ bi chúng ta cũng chiếu soi. Đầu tiên cho dễ thực hiện là những người thân, người có giá trị, người mang lại lợi ích cho mình, như là sự biết ơn. Kế đến là những người là dân, sau đó là những đối thủ, các thành phần đối lập, những người phá đám, gây trở ngại, tạo thương tổn và tạo ra nhiều cái oan trái cho mình. Rồi sau đó chúng ta rộng mở đối với các loài động vật và cỏ cây hoa lá, trời mây non nước. Và sau đó chúng ta quay trở lại với bắt đầu, là năng lượng đó lại lan tỏa ra với các đối tượng như là trình tự điều trị. Ở kỹ năng cuối cùng đó, để đạt được trình độ từ bi không giới hạn đó, thì chúng ta có liên tưởng hết tất cả con người, tất cả động vật, tất cả thực vật, mà không cần phải phân biệt đó là người tốt, kẻ xấu, người nam, người nữ, người giới tính thứ ba, người lớn tuổi, người trẻ tuổi, rồi động vật thiện, động vật ác, động vật ăn thịt, động vật ăn chay, mà nghĩ chung đó là toàn bộ sự sống. Thì cái tâm đó được gọi là vô duyên từ bi, tức là tâm từ bi mà không mang tính điều kiện. Vô duyên là không mang tính điều kiện. Thì bằng cái sự thực tập đó đó, thì cái năng lượng từ bi chúng ta nó sẽ lớn dần theo năm tháng. Lúc đó nếu quý vị linh động đó, thì đang lúc thực tập và thiền từ bi này đó, chúng ta nở nụ cười và liên tưởng gương mặt mình là hoa sen đang nở, hướng dương đang cười, bông hồng đang tươi. Và bằng sự thực tập đó đó, sau một thời gian đó, gương mặt của mình nó tạo ra là cái phúc tướng. Nếu quý vị làm, quý vị sẽ thấy được cái hiệu quả đó. Về gen di truyền đó, là những người trong cùng một gia đình sinh ra từ cha mẹ giống nhau đó, thì có cái ngoại hình thân thể là gần gần giống nhau. Nhưng bản thân tôi đó là nhờ đi tu từ nhỏ, thực tập theo thiền từ bi, và nhất là bắt chước gương mặt của Phật Di Lặc theo truyền thống đại thừa của Trung Quốc đó, thì ai gặp tôi và gặp những người thân như là anh em, chị em á, đều thấy là nó có sự khác biệt. Nghĩa là có thực tập thiền từ bi, rồi nỗ lực là trải nghiệm niềm vui qua cái cười vi tiếu, tức là cười mỉm chi đó, rồi cười sảng khoái, cười tự nhiên, cười không có bị ràng buộc á, thì lúc đó đó là chúng ta sẽ tạo ra cái nhan sắc đặc biệt hơn những người đó là có cùng cái cấu trúc gia dây truyền này. Thì bằng sự thực tập đó đó, chúng ta sẽ mang lại những cái tương tác rất là tích cực cho những người xung quanh chúng ta. Để nghe lại thì quý vị có thể vào Facebook Thích Nhật Từ, thì cái bài nãy là được truyền trực tiếp. Thì đồng thời đánh cái chủ đề từ bi và gạch ngang Thích Nhật Từ đó, sẽ có hai bài. Một bài chúng tôi chia sẻ vào năm 2008 tại cái trung tâm tu học của Đức Tuệ, và một bài khác là chia sẻ cho các linh mục, các nhà thần học và các đại chúng sinh tại Đại Chúng Viện Thánh Du Xe, Thánh Francisco ở Thủ Đức. Tôi nhớ không làm đó là năm 2016. Thì trong cái bài đó đó, tôi phân tích rất chi tiết những nội dung về thiền từ bi dựa vào nguyên văn kinh, kinh tạng Pali, để giới thiệu cho các vị linh mục, các nhà thần học và những vị chuẩn bị làm linh mục đó, hiểu về một cái kỹ năng rất là khác và vượt lên trên học thuyết bác ái của Chúa Giêsu Kitô ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Thì cái bài đó có thể mở cơ hội tham khảo để chúng ta thấy được những điểm tương đồng và những điểm dị biệt. Và dĩ nhiên đó, phần vượt trội vẫn nằm ở bài kinh từ bi của Đức Phật ta trong Kinh Tạng Pali. Và kính mời câu hỏi khác.